chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, dạy học trực tuyến đang là vấn đề chính được nhiều nhà, nhiều cơ quan công sở đề cập. Theo khung kế hoạch năm học 2021-2022, lẽ ra thời điểm này học sinh đang học chương trình những tuần tiếp theo của học kỳ 2. Thế nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh, thành phố đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường và chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đối với các nhà trường, dạy học trực tuyến là giải pháp hữu hiệu để thực hiện phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Đối với học sinh các cấp học, giúp củng cố kiến thức cơ bản, đặc biệt là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng trong quãng đời học sinh.
Qua thực tế triển khai việc học online gặp những thuận lợi khó khăn gì, ngành giáo dục đã có những kịch bản như thế nào để ứng phó với dịch COVID-19 và kế hoạch chương trình học kỳ 2 sẽ được điều chỉnh như thế nào để vừa đảm bảo được tiến độ năm học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời tại phòng thu trực tiếp của chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị cùng đặt câu hỏi hoặc là đóng góp ý kiến với chúng tôi qua các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 563 563. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đức Hưng và biên tập viên Thu Huyền. Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thành đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vâng, xin chào các biên tập viên, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì ngay trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái chỉ đạo hướng dẫn như thế nào đối với ngành giáo dục các địa phương để mà đảm bảo cái mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các cơ sở giáo dục, đồng thời là vừa tiếp tục triển khai được chương trình kế hoạch học kỳ 2 của năm học 2020-2021.
Ngay sau khi có cái sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, thì sau khi có cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái chỉ thị để mà ứng phó với cái tình huống diễn biến phức tạp của bệnh COVID, thì Bộ cũng đã ban hành cái văn bản để hướng dẫn các địa phương, một là tiếp tục phải tăng cường cái sự bảo đảm an toàn ở trong trường học, cái thứ hai là phải chủ động để chuẩn bị cái việc là điều chỉnh cái kế hoạch giáo dục của nhà trường để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Và vì vậy cho nên là ngay từ trước Tết, với cái văn bản hướng dẫn của Bộ, thì các địa phương đã hết sức chủ động trong việc này. Và tại cái thời điểm đó thì cái đơn vị mà cái địa phương mà có cái dịch bùng phát ấy cũng đã chủ động để cho học sinh tạm dừng đến trường, và cũng có nhiều cái nhà trường đã triển khai ngay cái hình thức dạy học qua internet và trên truyền hình đã được hướng dẫn từ năm 2020 và rất là chủ động.
Vâng, hiện thì một số tỉnh thành phố đã thông báo là kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến hết tháng 2. Trong khi đó thì một số tỉnh đã quyết định cho học sinh trở lại trường từ hôm nay 22 tháng 2. Nếu như mà diễn biến dịch COVID-19 vẫn tiếp tục phức tạp thì nếu mà khó kiểm soát thì chắc chắn học sinh ở một số tỉnh tâm điểm, tâm dịch như là Hải Dương hay là một số tỉnh thành khác có thể sẽ kéo dài cái thời gian nghỉ cho học sinh. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo có tính toán cái phương án là như nào cho chương trình học kỳ 2 để mà đảm bảo cân bằng lượng kiến thức và cái việc mà lùi thời gian kế hoạch năm học giữa các tỉnh thành phố, thưa ông?
Thứ nhất là cũng rất là may là cho đến mấy ngày hôm nay thì tình hình kiểm soát dịch bệnh thì cũng có cái chiều hướng tích cực. Và chính vì vậy cho nên là ngay từ đầu sau Tết ấy, thì cũng gần 20 tỉnh đã vẫn cho học sinh đi học bình thường. Ở những chỗ đó là không có cái diễn biến gì phức tạp cả. Một số các cái địa phương thì cũng đã có cái chủ động để mà xây dựng cái kế hoạch cho học sinh quay trở lại học ở trường. Và cho đến ngày hôm nay ấy, thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì phần lớn các trường đã quay trở lại đi học từ ngày hôm nay, chỉ còn độ hơn 10 tỉnh nữa thì có cái kế hoạch là đi học vào ngày 1 tháng 3. Có một vài tỉnh thì đang chờ cái thông báo tiếp theo thôi. Như vậy có thể nói là cho đến hết tháng 2 này thì tất cả các nhà trường, hầu như tất cả các nhà trường đã cho học sinh đi học trở lại được rồi. Thế thì với cái tình hình như thế ấy, thì chúng tôi cũng đấy là trong cái khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ đã ban hành thì trong đó có 2 tuần dự phòng đấy, và trong thời gian trước Tết cũng như sau Tết nếu như là các nhà trường nào mà phải cho học sinh nghỉ thì cái 2 tuần dự phòng này vẫn còn được sử dụng bình thường. Vì vậy cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng chưa cần phải tính toán đến cái chuyện là điều chỉnh cái khung thời gian năm học.
Vâng, với những cái tỉnh đặc thù mà tâm dịch như là Hải Dương, chúng ta không mong muốn nhưng mà có thể xảy ra cái tình huống xấu khi mà học sinh sẽ nghỉ học dài ngày và quá cái 2 tuần dự phòng của khung kế hoạch năm học ạ. Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái kịch bản gì để hướng dẫn địa phương không ạ?
Trước hết là cái việc mà giao quyền chủ động cho các nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn từ rất là nhiều năm nay rồi. Và với các nhà trường thì cái việc này cũng là một cái việc làm rất là thường xuyên, quen thuộc. Năm học này thì do cái tình hình diễn biến dịch bệnh của cái năm học trước, cho nên cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, trong đó cũng đã yêu cầu các cái sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, trong đó là có cái tính đến cái việc là có những cái hoạt động giáo dục của những cái bài học, cái nội dung được thực hiện cả ở trong và ngoài lớp học. Đấy. Và cái tính toán cái chuyện là có những nội dung được dạy trực tuyến. Đấy. Tiếp theo cái công văn 1061 năm ngoái đã được Bộ hướng dẫn cho các địa phương từ cái công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học rồi, với cái tính chủ động để phòng chống cái dịch COVID. Cho nên là cái đó là cái thứ nhất là chúng tôi cũng thấy là với cái diễn biến như thế này thì với cái tinh thần này thì các nhà trường tiếp tục có những cái điều chỉnh nếu như mà phải cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một số thời gian nữa để phòng chống cái dịch bệnh COVID này. Điều thứ hai chúng tôi cũng phải nói thế này là năm nay thì nó khác với cái năm trước. Chúng ta rất là chủ động, cho nên là mặc dù là cho học sinh tạm dừng đến trường, nhưng cái việc triển khai dạy học trực tuyến thì đã được thực hiện ngay. Từ ngay trước Tết và sau Tết thì trường nào, địa phương nào cho học sinh nghỉ học thì đồng thời là khởi động cái việc dạy học qua Internet và trên truyền hình rồi. Thế một điều nữa chúng tôi cũng phải nói là từ cái năm ngoái khi có cái diễn biến đó thì Bộ cũng đã có cái văn bản để mà có cái tinh giản chương trình. Trong cái nội dung tinh giản chương trình tại cái công văn 3280 ấy thì đã có cái một số những cái nội dung, những cái bài học mà phù hợp thì đã hướng dẫn cho các nhà trường và các thầy cô để hướng dẫn cho học sinh, một là không phải dạy, hai là tự học, ba là hướng dẫn học sinh tự học. Và chính vì vậy cho nên trong cái tình huống mà phải cho học sinh ở nhà thì các nhà trường sẽ đẩy trước lên, điều chỉnh lên những cái nội dung mà có thể giao cho học sinh tự học hoặc hướng dẫn học sinh tự học. Và vì vậy cho nên cái việc thực hiện chương trình vẫn được đảm bảo với cái yêu cầu như là chúng ta quy định.
Vâng. Tôi xin nói đến một cái đối tượng rất là quan trọng, đó là những học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào những cái kỳ thi quan trọng trong quãng đời học sinh của mình. Thì cái việc tạm dừng đến trường như thế này và chuyển sang học trực tuyến thì ít nhiều cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý cũng như là việc củng cố kiến thức cho các em. Vậy thì ngành giáo dục đã có cái tính đến cái tình huống này không, và sẽ có những cái phương án hay là có sự hỗ trợ như thế nào để động viên khuyến khích cũng như là củng cố kiến thức cho các em cuối cấp ạ?
Đúng là cái việc học trực tuyến ấy, đối với tất cả mọi học sinh thì đều là cái điều chúng ta gọi là bất đắc dĩ thôi. Cái việc học trực tuyến mà thay thế hoàn toàn cái việc dạy học trực tiếp ấy, chứ còn cái việc dạy học trực tuyến mà hỗ trợ thì chúng ta vẫn diễn ra thường xuyên rồi. Đối với học sinh cuối cấp thì cũng có những cái lo lắng nhất định. Đấy, và tất cả các em học sinh, cha mẹ học sinh cũng đều là quan tâm tới cái đối tượng học sinh này để làm sao cho các em có được cái kiến thức vững chắc, có cái năng lực tốt để mà có thể đáp ứng được các kỳ thi quan trọng. Thế nhưng mà bản thân các em học sinh cuối cấp thì lại cũng có một cái lợi thế hơn cho các em học sinh khác, đó là cái động lực. Cái động lực ấy, một là các em lớn hơn, hai là các em có cái động lực là trước mắt mình phải có những kỳ thi, cho nên cái khả năng tự học ấy, đã được tăng cường lên rất nhiều. Và với cái cách như thế này thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo hướng dẫn các cái nhà trường ấy, là tăng cường cái việc hướng dẫn cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu bổ trợ để mà tiếp nhận cái kiến thức, dành thì giờ đến trường để mà tăng cường cái việc trao đổi, thảo luận, rèn luyện, vận dụng kiến thức để phát triển năng lực. Thế thì trong tình huống mà các em đang phải ở nhà như thế này thì cái việc này càng được tăng cường. Cho nên các nhà trường, chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo các sở và hướng dẫn các nhà trường là tăng cường giao cho các em cái nhiệm vụ này thông qua các hình thức trực tuyến như là trên mạng, thậm chí là có thể là những tin nhắn, để mà chúng ta hướng dẫn cho các em tự học và sau đó thì dành cái thời gian trên trực tuyến đấy để cho các em nêu những câu hỏi để trao đổi, để mà từ đó là các em có được những kiến thức vững chắc để mà có cái năng lực đầy đủ thực hiện những cái kỳ thi của mình sắp tới.
Vâng, không chỉ là giúp các em tự học để củng cố kiến thức mà tôi nghĩ là giáo viên cũng có vai trò rất là quan trọng trong việc mà hỗ trợ tâm lý, động viên các em, nhất là những cái em học sinh cuối cấp để có thể yên tâm hơn, đúng không ạ? Trong công văn 432 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu là trong quá trình thực hiện, nếu mà khó khăn vướng mắc thì các cơ sở giáo dục có thể báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua vụ giáo dục trung học. Vậy qua hơn một tuần thực hiện việc tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến ở một số tỉnh thành phố thì vụ giáo dục trung học đã nhận được những cái phản hồi như thế nào thưa ông?
Nếu mà gọi là phản hồi trực tiếp về vụ thì các địa phương rất chủ động, không có phản hồi nào.
Đã.
Tuy nhiên là theo dõi tình hình ở các sở, chúng tôi thì có các cái chuyên viên phụ trách các cái địa bàn để mà theo dõi, mỗi một chuyên viên là theo dõi một số sở giáo dục đào tạo để mà thường xuyên tiếp nhận cái thông tin. Thì qua cái tiếp nhận thông tin thì chúng tôi thấy là cũng có một số những khó khăn khi mà triển khai dạy học trực tuyến. Thì đây cũng là một cái khó khăn mà cũng ta cũng thấy là từ năm trước rồi. Chủ yếu tập trung là cái khó khăn về cái việc là khi mà các thầy các cô sử dụng các cái phần mềm đấy và các em đăng nhập vào thì nó không được thuận lợi, rồi khó khăn về đường truyền internet. Đấy, cho nên là dẫn tới là nó cũng mất cái thì giờ. Thế thì với cái những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng đã có những cái trao đổi với các sở, với các trường là để khắc phục khó khăn này thì chúng ta phải hình dung là khi sử dụng các cái phần mềm để mà tổ chức dạy học trực tuyến ấy, thì một ấy là chúng ta phải lựa chọn những phần mềm sao cho nó đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng cái thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cường giao cho học sinh. Đấy. Nghiên cứu trước cái sách giáo khoa, những cái bài học mà sắp dạy để mà dành cái thì giờ khi vào mạng ấy, để trao đổi về những chuyện này và nó ít hơn. Tức là như vậy là chúng ta cũng hình dung là nếu như mà vào mà cứ dứt khoát là phải 45 phút hay là thậm chí cả tiếng đồng hồ mà để nghe cô giảng không thôi thì như vậy là nó không có hiệu quả.
Yeah.
Nếu như học sinh được giao mà nghiên cứu trước, đọc trước rồi khi đó vào mạng trao đổi thì thầy cô sẽ phải nói ít hơn và như vậy là học sinh sẽ được hỏi nhiều hơn và cũng là giải quyết được cái tình trạng hiện nay, tức là có thể có một số những cái phần mềm hoặc là một số các cái chỗ mà cái kết nối cái đường truyền internet nó chưa được thực sự là tốt.
Dạ vâng ạ, cũng liên quan đến cái khó khăn như là ông vừa nêu là những cái khó khăn chúng ta đã đề cập từ những năm học trước rồi, thì xin mời ông cùng nghe một số ý kiến sau đây.
Cái phương tiện phục vụ cho học sinh học trực tuyến thiếu thốn, và đặc biệt là về cơ sở vật chất đối với nhà trường thì cái phần đó cũng không đáp ứng được. Còn về phía học sinh thì phụ huynh học sinh thì cũng rất là khó khăn, là cái phương tiện thì phụ huynh cũng không có.
Về cơ sở vật chất thì đối với một số trường gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là các trường vùng sâu vùng xa. Thứ hai nữa là đối với giáo viên thì cơ bản thiếu phương tiện dạy học trực tuyến.
Cái khó khăn lớn nhất là bây giờ, thứ nhất là về ra phía gia đình phụ huynh thì là cũng không có máy tính, cũng không có điện thoại thông minh, không có mạng, có những thôn cũng không có điện nữa.
Một bộ phận học sinh nhất là ở vùng cao thì chưa có các cái thiết bị để đáp ứng với điều kiện học trực tuyến.
Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến nêu những cái khó khăn, nhất là ở những vùng sâu vùng xa. Thực sự là cái năm học vừa qua chúng ta đã triển khai khá nhiều học trực tuyến và nói thực tế là cả giáo viên và học sinh cũng khá là chật vật với cái phương thức học này. Và không chỉ là ở vùng sâu vùng xa đâu ạ, ngay cả Hà Nội khi mà con chúng tôi học các phần mềm ấy thì là có những hôm mà phải mất 5 phút, 10 phút, thậm chí 15 phút để vào được cái phòng học chung này. Vậy thì ngành giáo dục đã và sẽ có những cái sự hỗ trợ như nào đối với các địa phương khó khăn, hoặc có cái sự hướng dẫn như nào đối với những cái địa phương khó khăn để mà có thể khắc phục những cái điều này ở trong, nếu mà trong năm học này chúng ta tiếp tục học trực tuyến nhiều hơn?
Cái khó khăn này ấy thì cũng là cái khó khăn mà chúng ta thấy là từ năm ngoái cũng đã xác định như vậy. Cái việc mà thực hiện dạy học trực tuyến thì cái phương tiện nó rất là quan trọng.
Yeah.
Một là đường truyền internet, hai là thiết bị đầu cuối, những cái máy tính đấy, và cái phần mềm để sử dụng để cho học sinh, thầy cô vào đó để mà thực hiện cái hoạt động dạy và học. Thế thì trên thực tế như năm ngoái chúng ta thấy là cũng phải còn mấy nghìn trường nữa ở các vùng khó khăn.
Yeah.
Thì cái điều kiện internet nó chưa có đáp ứng. Thì về hỗ trợ đấy thì Bộ cũng đã có cái chủ động mà làm việc và hợp tác với các cái nhà cung cấp dịch vụ. Và năm ngoái thì Bộ Giáo dục và Đào tạo với lại Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có cái thỏa thuận hợp tác này. Và năm nay chúng tôi tiếp tục là có Bộ trưởng cũng đã có cái chỉ đạo là tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị này để làm sao có cái giải pháp, có cái chính sách để hỗ trợ các cái vùng khó khăn, đặc biệt là những cái nhà trường mà còn khó khăn về cái đường truyền internet cũng như là cái sự kết nối làm sao đó để mà đáp ứng được yêu cầu này. Thế còn đối với ngay kể cả có như thế thì cũng không phải tất cả mọi cái vùng mà có thể đáp ứng được yêu cầu. Cho nên ở những cái vùng xa xôi nữa thì như năm ngoái chúng ta cũng đã thấy là Internet thì cũng chưa tới, thế rồi truyền hình thì cũng chưa có thuận lợi. Cho nên là các thầy, các cô, các nhà trường đã hết sức sáng tạo, phải là thực hiện theo cái việc là giao bài trực tiếp. Thế cái giao bài trực tiếp này cho các em thì chúng ta hình dung là tất cả các em đang ở nhà, đang có sách giáo khoa, có sách bài tập, có các cái tài liệu rồi. Thế thì cái việc giao là thế nào, là thầy cô giao nhiệm vụ học bài nào, rồi là ghi chép cái gì, rồi trả lời câu hỏi thế nào, làm bài tập ra làm sao. Thế thì chúng ta có thể hình dung thế này, là một nhà trường ấy thì có nhiều lớp đấy, ở một vùng thì có nhiều học sinh ở nhiều lớp khác nhau, thì bây giờ nó phải đổi ngôi thôi. Trước đây các em đến trường thì các em đấy vào cùng một lớp thì vào cùng một không gian để một thầy cô phụ trách để dạy học. Còn bây giờ các em đang ở nhà thì nhà trường lại phải làm lại, làm ngược lại thôi. Tức là một thầy cô bây giờ không phải là chỉ phụ trách lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 nữa, mà khi đã đến một cái khu vực để mà giao cái bài đó cho học sinh thì phải cùng một lúc là cầm luôn tất cả những cái nhiệm vụ học tập mà do nhiều thầy cô trong trường đã phối hợp với nhau đem đến đấy để cho học sinh được học ở nhà, và sau đó thì lấy lại cái kết quả mà các em học đấy đến trường, rồi các thầy cô chia sẻ với nhau để cùng góp ý giúp đỡ cho các em học tập. Thì cái này chúng ta cũng đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, và có rất là nhiều cái tấm gương mà các thầy các cô đã hết sức nỗ lực trong cái việc này để mà hỗ trợ cho học sinh của mình, là không để học sinh nào phải thiệt thòi mà không được học trong cái quá trình phải tạm dừng ở nhà.
Vâng, như ông vừa nêu thì các thầy cô có thể thay đổi nội dung cũng như là phương pháp dạy trực tuyến á, để cho nó đa dạng, phong phú và để thu hút các em, chứ không chỉ là ngồi 45 phút mà chỉ nghe cô nói qua phần mềm thì các em sẽ rất là chán. Vậy thì cái việc phương pháp dạy trực tuyến rồi cũng như là cái nội dung hay là những cái kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên thì sẽ được thống nhất như thế nào?
Năm ngoái thì chúng ta đã có công văn hướng dẫn, mà tôi vẫn nhắc lại cái số công văn đó là 1061. Thì trong đó cũng đã có hướng dẫn đầy đủ rồi, tức là thầy cô và học trò vào mạng thì học như thế nào. Thế thì hiện nay thì Bộ cũng đã dự thảo cái thông tư về dạy học trực tuyến, và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng cụ thể ở trong này. Một là quy định như thế nào đó về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng được yêu cầu. Thì thứ hai là chúng ta cũng phải nói rõ là cái việc mà giáo viên đấy, dạy trực tuyến thì thực hiện những cái hoạt động nào, và học sinh học trực tuyến thì phải thực hiện những hoạt động nào, chứ không phải là chỉ có đấy ngồi rồi nghe cô nói chuyện thông qua các phần mềm kia, mà phải có những cái nội dung. Một là khi vào đó thì nghe những cái bài giảng trực tuyến của thầy cô, nhưng đồng thời là khi thầy cô đã chuyển cho mình những cái học liệu dạy học trực tuyến rồi thì học trò cũng phải được hướng dẫn để mà truy cập vào mạng để mà tự học, tự nghiên cứu cái này. Thế rồi là học sinh cũng phải chủ động để mà trao đổi, đặt ra những câu hỏi với thầy cô để được nghe thầy cô trả lời cũng như là các cái bạn khác. Mà cái việc trả lời này không phải lúc nào cũng là quay hình đâu, mà bởi vì nếu câu hỏi thì hoàn toàn cũng có thể gửi trong cái hệ thống quản lý học tập đấy, và nhận lại những cái hướng dẫn cũng như là cái đánh giá của các thầy cô. Thế còn việc kiểm tra đánh giá thường xuyên thì từ năm ngoái ta cũng đã hướng dẫn trong công văn đấy rồi, và năm nay tiếp tục các thầy các cô trong nhà trường đã là đánh giá thường xuyên đấy, có nhiều cái hình thức mà Bộ đã cứ hướng dẫn trong cái thông tư của Bộ. Thì cái việc ấy bây giờ thực hiện ở trên trực tuyến, nó thực hiện ngay trong quá trình dạy học. Thí dụ như là đánh giá thường xuyên bằng hỏi đáp, thì cái việc hỏi đáp trực tiếp hay hỏi đáp qua mạng thì vẫn thực hiện bình thường. Đấy. Thì tất cả những cái nội dung này đều là được hướng dẫn và các thầy các cô các nhà trường vận dụng một cách là phù hợp với cái điều kiện thực tế của trường mình.
Vâng, như ông vừa chia sẻ là những cái nội dung về phương pháp học trực tuyến rồi kiểm tra đánh giá thì đã được quy định trong công văn và ra ban hành năm ngoái, và sắp tới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có cái thông tư quy định về việc quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, và sẽ là cái hình thức học trực tuyến thì sẽ được quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, và có những cái chế tài cũng như là những cái quy định đối với những cái cơ sở giáo dục. Vậy thì ông kỳ vọng gì với cái dự thảo này để mà khai mở những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn trong dạy học trực tuyến hiện nay ở nước ta?
Đối với cái việc hướng dẫn cụ thể của Bộ trên cái thông tư đấy, thì thứ nhất là nó xác định luôn đó là một cái gọi là cái chính sách cụ thể, đấy, một cái văn bản quy phạm pháp luật, và tất cả các cái nhà trường, các thầy cô và những đối tượng liên quan phải thực hiện. Thế thì khi mà chúng ta có cái thông tư như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho tất cả các cái cơ quan, rồi là các cái đơn vị, các cá nhân cũng như các cơ sở giáo dục sẽ phải tập trung đáp ứng yêu cầu quy định này, để một là phải chuẩn bị cho nó tốt, đấy, đáp ứng yêu cầu của cái hạ tầng kỹ thuật đấy, về ứng dụng công nghệ thông tin này. Cái thứ hai là phải đảm bảo sự quy định của các cái tài liệu học liệu dạy học trực tuyến này. Cái thứ ba là phải đảm bảo làm sao đấy để thầy cô đấy, và học trò thực hiện các hoạt động ở trên cái hệ thống trực tuyến đấy đáp ứng được yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để mà phát triển cái phẩm chất năng lực của người học. Thế rồi cũng có những cái quy định đấy, để mà làm sao các cái nhà trường khi mà tổ chức dạy học trực tuyến này thì phải xây dựng được cái quy chế rõ ràng để đảm bảo cho tất cả các đối tượng tham gia, thầy cô, học trò các thứ thực hiện đáp ứng yêu cầu là chất lượng và hiệu quả. Thì như vậy là một mặt là cái thông tư đấy hướng dẫn đấy, để cho các nhà trường, các thầy cô thực hiện theo cái đáp ứng yêu cầu chung. Nhưng mặt khác, bản thân thông tư trong đó cũng sẽ có những quy định và để đảm bảo, quan trọng nhất là thế này, là khi thực hiện thì nó phải có cái quy chế về cái quá trình rồi những chế tài kèm theo đó để đáp ứng yêu cầu mục tiêu cao nhất, đó là tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá sao cho nó đúng thực chất, đáp ứng yêu cầu chất lượng để thực hiện chương trình.
Vâng, khi ông nêu những cái nội dung trong thông tư quy định về việc quản lý dạy học trực tuyến này thì tôi muốn nêu một cái khó khăn mà một cái băn khoăn của rất là nhiều phụ huynh, đó là cái hiện tượng trăm hoa đua nở của những cái phần mềm dạy học trực tuyến đang khiến không chỉ phụ huynh mà các trường cũng khá là lúng túng. Và xin mời ông cùng nghe một số ý kiến sau đây.
Bạn bè ở cơ quan tôi nói rằng là phải rất là cẩn thận khi cho các con tham gia học trên ứng dụng Zoom vì có thể bị mất các thông tin cá nhân.
Chúng ta có thể bị lợi dụng lấy thông tin cá nhân, nhưng lo lắng thì vẫn phải cho các con học. Tuy nhiên, không biết nên hướng dẫn các con như thế nào để thông tin cá nhân của con an toàn khi học online nói chung.
Khi cung cấp những thông tin thì rất có thể tài khoản chúng ta sau đấy sẽ bị đăng nhập hoặc là thông tin cá nhân bị lộ thì tin tặc cũng có thể lợi dụng để khai thác, tìm cách lừa đảo hoặc là gây tổn hại.
Thưa ông, qua những cái ý kiến vừa rồi thì cái câu hỏi đặt ra là nên chăng chúng ta cần có những cái quy định cụ thể hơn về phần mềm học trực tuyến để mà có thể kiểm soát được tốt hơn?
Cái quy định về các cái hệ thống dạy học trực tuyến ấy, thì chúng tôi cũng có cái dự thảo ở trong cái thông tư sắp tới.
Dạ.
Tất nhiên là không thể quy định một cách cụ thể được, nhưng mà quy định là cái tính năng của nó, các cái chức năng của nó để đảm bảo làm sao đấy khi các nhà trường lựa chọn các cái phần mềm, cái hệ thống để hỗ trợ dạy, để tổ chức dạy học trực tuyến ấy, phải đáp ứng những yêu cầu tính năng đấy. Và trong đó một trong những cái yêu cầu cũng khá là quan trọng, đó là phải làm sao đấy đảm bảo sự an toàn cho thầy cô và học trò khi tham gia học trực tuyến. Ở đây bao gồm có an toàn thông tin và tất cả những điều như là các cái thầy cô cũng như là các bậc cha mẹ học sinh đang quan tâm như là trong cái ý kiến vừa rồi.
Câu hỏi cuối ạ, dự thảo thông tư quy định việc quản lý tổ chức dạy và học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên thì dự kiến sẽ được ban hành khi nào?
Hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện rồi và đang có những cái vi chỉnh cuối cùng thôi. Đặc biệt là này là chúng tôi cũng rất quan tâm cái tính gọi là thực hiện của nó ở trong các nhà trường. Cho nên là chúng tôi cũng ngoài cái việc là đăng mạng theo đúng quy định là 60 ngày rồi, thì bây giờ cũng có thêm một số các ý kiến, muốn lấy thêm một số ý kiến của các thầy cô, đặc biệt là các cái hiệu trưởng các nhà trường trong cái việc quản lý này, và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất, phải được kịp thời cho các nhà trường thực hiện ngay trong giai đoạn này.
Vâng, chúng tôi cũng hy vọng là khi mà thông tư này ban hành thì sẽ có việc quản lý tổ chức dạy học trực tuyến được tốt hơn và sẽ quy củ hơn, chất lượng hơn để mà trong thời gian tới chúng ta có thể áp dụng học trực tuyến nhiều hơn trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi hôm nay.